Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 8 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quân đội của ông có thể tiếp tục chiến đấu ở Ukraine trong một thời gian dài. Ngoài ra, những tin tức đáng chú ý khác là Đức triệt phá âm mưu lật đổ nhà nước của băng nhóm cực hữu. Tổng thống Ukraine được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm 2022. Công ty của Donald Trump bị kết án âm mưu lừa gạt cơ quan thuế vụ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, nhưng trước hết là những tin tức liên quan tới Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 12 nhắc lại lời căn dặn của ông với lực lượng công an rằng họ phải luôn ghi nhớ và thực hiện lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng thì còn mình và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Báo điện tử Chính phủ và nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng ông Trọng, nhà lãnh đạo chính trị có thực quyền cao nhất Việt Nam, đưa ra lời nhắc nhở kể trên khi ông dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Tin cho hay là hội nghị do Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm chủ trì, tổng kết rằng trong năm 2022, lực lượng công an đã giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong cùng năm, công an cũng kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực mà Việt Nam gọi là thù địch phản động, cũng như không để hình thành công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Một thành tựu khác của công an là kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội, vẫn theo tường thuật của báo chí trong nước. Hội nghị của ngành công an ghi nhận một thành tích nữa của ngành trong năm qua là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Điểm nổi bật trong công tác này là công an đã tập trung điều tra xử lý các vụ án vụ việc lớn thuộc tầm quản lý của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tuân theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các nỗ lực và kết quả của công an trong việc này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, hội nghị nhận xét. Phát biểu chỉ đạo công an về thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành này tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ông Trọng cũng lưu ý rằng cần chú trọng xây dựng lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thật sự liêm chính, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vẫn vị Tổng Bí thư căn dặn toàn thể lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, những cụm từ kể trên là sự khái quát hóa nội dung năm lời thề của công an Việt Nam được đưa ra ngày 8 tháng 9 năm 1969 sau khi ông Hồ Chí Minh, chủ tịch của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, qua đời. VOA quan sát thấy trong giới những người bất đồng chính kiến và hoạt động vì tiến bộ xã hội ở Việt Nam, cụm từ con đảng con mình tạo ra ác cảm với những hình ảnh trên thực tế về việc công an sẵn sàng trấn áp thẳng tay, đôi khi bị xem là bạo lực và dã man, nhằm vào những người bị công an xem là chống lại chế độ, câu kết với các thế lực nước ngoài. Trong khi đó, những người tranh đấu cho rằng họ chỉ lên tiếng vì yêu nước và thúc đẩy các quyền chính đáng của công dân. Hãng VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng thông báo hôm 6 tháng 12 rằng hãng này vừa nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC, là bước đi chính thức đầu tiên tiến tới việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Mỹ IPO vào năm 2023. Tường thuật của nhiều cơ quan báo chí Anh-Mỹ, trong đó có Reuters, Bloomberg và CNBC, cho hay là các đối tác của VinFast gồm Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, Credit Suisse và JP Morgan Securities đóng vai trò là các ngân hàng dựng sổ chính, đồng thời cũng làm đại diện cho các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán trong tương lai. Như VOA đã đưa tin, trên giấy tờ chính thức, VinFast đã được chuyển đổi thành một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng có văn phòng giao dịch đặt ở Singapore. Giờ đây, hãng này dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã VFS theo tin của Reuters, Bloomberg, CNBC và nhiều báo nước ngoài. Hãng này không tiết lộ về thời điểm sẽ chính thức IPO, số lượng cổ phần sẽ chào bán và số tiền vốn mà họ kỳ vọng sẽ huy động được. Reuters trích dẫn lại một tuyên bố hôm 7 tháng 12 của bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc điều hành VinFast, cho hay là hãng này sẽ thực hiện IPO sau khi SEC tuyên bố là hồ sơ đăng ký có hiệu lực và các điều kiện thị trường cho phép. Theo tìm hiểu của VOA, số vốn thu về sẽ được chi cho việc VinFast mở rộng hoạt động sang Mỹ với kế hoạch xây nhà máy trị giá 2 tỷ đô la ở bang North Carolina. Hiện tại, toàn bộ xe của VinFast được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng, Việt Nam. Hãng hy vọng nhà máy ở Mỹ có công suất 150.000 xe một năm sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2024. Hãng ô tô của tỷ phú Phan Nhật Vượng khởi đầu với việc sản xuất xe chạy bằng động cơ đốt trong vào năm 2019, nhưng sau đó đã chấm dứt loại xe đó và tập trung hoàn toàn vào việc chế tạo ô tô điện EV. Hãng có tham vọng cạnh tranh với cả các hãng lâu đời lẫn các hãng khởi nghiệp ở Mỹ bằng hai nhãn hiệu xe chủ lực trong thời gian trước mắt là VF8 cỡ trung và VF9 cỡ lớn, đều thuộc dòng xe tiện ích thể thao SUV. Hãng hiện đang nhận các đơn đặt hàng cho hai loại xe này. Như VOA đã đưa tin, VinFast loan báo đã nhận được 65.000 đơn đặt hàng cho hai loại xe và đặt ra kỳ vọng sẽ bán được 750.000 chiếc EV mỗi năm vào khoảng năm 2026. Hôm 25 tháng 11, hãng đã xuất lô xe đầu tiên gồm 999 chiếc sang Mỹ và dự kiến số xe này sẽ cập cảng ở Los Angeles, California vào ngày 25 tháng 12. VF8 và VF9 có giá lần lượt là 57.000 đô la và 76.000 đô la. Nhưng nếu khách hàng mua xe riêng rẽ không có pin, giá sẽ lần lượt là 42.000 đô la và 57.500 đô la. Với phương án này, chủ xe phải trả tiền thuê pin hàng tháng là 169 đô la cho xe VF8 và 219 đô la cho xe VF9. Đứng sau VinFast là tập đoàn Vingroup, vốn nổi danh ở Việt Nam chủ yếu về kinh doanh bất động sản, mặc dù tập đoàn này cũng đã có hoạt động ở trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ. Theo một bài tường thuật của CNBC, trong khi Vingroup có vị trí vững chắc ở Việt Nam, bản thân VinFast vẫn chưa có lãi. Hãng này lỗ khoảng 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và lỗ thêm 1,4 tỷ đô la trong 3 quý đầu năm 2022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Tư nói quân đội của ông có thể tiếp tục chiến đấu ở Ukraine trong một thời gian dài, nhưng ông thấy việc động viên thêm binh sĩ vào thời điểm này không có nghĩa lý gì. Về thời gian của hoạt động quân sự đặc biệt, tất nhiên đây có thể là một quá trình lâu dài. Ông Putin nói, sử dụng thuật ngữ ông dùng để nói về cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2. Trong một cuộc họp chủ yếu về chiến tranh được chiếu trên truyền hình của Hội đồng Nhân quyền, ông Putin nói rằng người Nga sẽ tự bảo vệ mình bằng tất cả các phương tiện đang có, khẳng định rằng Nga bị phương Tây coi là một quốc gia hạng hai không có quyền được tồn tại. Ông nói nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, một cảnh báo mới nhất trong một loạt cảnh báo tương tự, nhưng Nga coi kho vũ khí của mình là phương tiện để đối phó, chứ không phải để tấn công trước. Chúng ta chưa bị mất trí, chúng ta thừa hiểu vũ khí hạt nhân là gì, ông Putin nói. Chúng ta có những phương tiện này ở dạng tiên tiến và hiện đại hơn bất kỳ quốc gia hạt nhân nào khác. Nhưng chúng ta sẽ không vung thứ vũ khí này ra khắp thế giới như một con dao cạo. Ông nói không có lý do gì để động viên binh sĩ lần thứ hai vào thời điểm này sau khi đã huy động ít nhất 300.000 quân dự bị vào tháng 9 và tháng 10. Ông Putin cho biết 150.000 người trong số này đã được triển khai ở Ukraine, 77.000 trong các đơn vị tác chiến và những người khác trong các vị trí phòng thủ. 150.000 người còn lại vẫn đang ở các trung tâm huấn luyện. Trong điều kiện hiện nay, nói về bất kỳ biện pháp huy động bổ sung nào đều là vô nghĩa, ông nói. Ông Putin hiếm khi thảo luận về thời gian có thể xảy ra của cuộc chiến, mặc dù hồi tháng 7, ông đã khoe khoang rằng Nga chỉ mới bắt đầu. Kể từ đó, Nga buộc phải rút lui đáng kể, nhưng ông Putin nói ông không hối tiếc về việc phát động cuộc chiến tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.
Ít nhất 441 thường dân đã bị lực lượng Nga sát hại trong những ngày đầu tiên Moscow xâm lược Ukraine. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Tư, 7 tháng 12, trong báo cáo ghi nhận về các vụ hành quyết không xét xử và tấn công ở hàng chục thị trấn trên khắp ba khu vực. Số nạn nhân trên thực tế ở các khu vực Kiev, Chernihiv, Sumy có thể còn cao hơn nhiều. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền cho biết trong một báo cáo xem xét cuộc xâm lược bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 cho đến đầu tháng 4, khi lực lượng Nga rút khỏi các khu vực này. Báo cáo nói, hành vi bị điều tra do các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát các khu vực này vi phạm đã dẫn đến cái chết của 441 dân thường, bao gồm 341 nam giới, 72 phụ nữ, 20 bé trai và 8 bé gái. Thông qua phái bộ giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đã thu thập bằng chứng từ 102 thị trấn và làng mạc. Moscow nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân trong cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp nước láng giềng và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm khỏi chính quyền. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi cuộc tấn công của Nga là xâm lược vô cớ. Tóm lại, trong cuộc chiến tính cho đến ngày 4 tháng 12, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đã thống kê có 6.702 thường dân thiệt mạng và cho biết việc giám sát của họ bao gồm những vi phạm của tất cả các bên. Cố ý sát hại thường dân được coi là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva và là tội ác chiến tranh theo quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế. Phạm vi của báo cáo mới được giới hạn ở các khu vực do Nga kiểm soát trong những ngày giao tranh đầu tiên vì có nhiều tố cáo giết hại thường dân ở ba khu vực này và khả năng có được của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền trong việc xác minh và ghi lại những cái chết ở đó sau khi lực lượng Nga rút đi. Đức hôm 7 tháng 12 bắt giữ 25 thành viên và những người ủng hộ một nhóm cực hữu mà văn phòng công tố cho biết đang chuẩn bị một cuộc bạo động, lật đổ nhà nước để đưa một hoàng tử lên làm lãnh đạo quốc gia, người đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga. Bộ trưởng Nội vụ Bavaria Joachim Herrmann gọi đây là một trong những tổ chức khủng bố lớn nhất từ phía cánh hữu trong những năm gần đây. Các công tố viên cho biết nhóm này được truyền cảm hứng từ các thuyết âm mưu cấp nhà nước sâu sắc của Reisberger, công dân của đế chế, và QAnon của Đức. Những người ủng hộ QAnon nằm trong số những người bị bắt sau cuộc tấn công bạo lực nhắm vào điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2021. Các thành viên của Reisberger không công nhận nước Đức hiện đại là một quốc gia hợp pháp. Một số người trong số họ ủng hộ đế chế Đức dưới chế độ quân chủ, trong khi một số ủng hộ ý tưởng của Đức Quốc xã và những người khác tin rằng nước Đức vẫn đang bị quân đội chiếm đóng. Điện Kremlin cho biết không có việc Nga liên can đến một âm mưu bị cáo buộc là cực hữu nhằm lật đổ nhà nước Đức. Với phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng đó dường như là một vấn đề nội bộ của Đức. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói chính phủ Đức sẽ đáp ứng bằng toàn bộ sức mạnh của luật pháp.
Tổng thống Ukraine được Time vinh danh là nhân vật của năm 2022. Tạp chí Time của Mỹ vinh danh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhân vật của năm 2022 vào ngày 7 tháng 12, nói rằng ông đã truyền cảm hứng cho người Ukraine và giành được những lời tán dương toàn cầu vì sự quả cảm trong việc chống lại cuộc xâm lược tàn khốc của Nga. Từ chối rời thủ đô Kiev của Ukraine khi chiến tranh bùng nổ, khi bom Nga trút xuống như mưa, cựu diễn viên hài này đã tập hợp đồng bào của mình bằng những bài phát biểu từ thủ đô và đi khắp đất nước khi đang bị chiến tranh tàn phá của mình. Ấn phẩm này ghi nhận khi trao danh hiệu hàng năm của tạp chí. Ngày 6 tháng 12, ông Zelensky đã đến thăm quân đội Ukraine gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Time viết khi công nhận nhà lãnh đạo 44 tuổi. Thành công của ông Zelensky với tư cách là một nhà lãnh đạo thời chiến, dựa trên thực tế là sự quả cảm của ông lan truyền mạnh mẽ. Nó lan truyền qua giới lãnh đạo chính trị của Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, khi mọi người nhận ra rằng Tổng thống vẫn ở lại. Công ty của Donald Trump bị kết tội âm mưu lừa gạt cơ quan thuế vụ. Công ty bất động sản của ông Donald Trump ngày 6 tháng 12 bị kết tội thực hiện một âm mưu hình sự kéo dài hơn 15 năm nhằm lừa gạt cơ quan thuế vụ, làm tăng thêm những rắc rối pháp lý mà cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt khi ông vận động tranh cử lần nữa vào năm 2024. Tổ chức Trump, Trump Organization, điều hành các khách sạn, sân golf và các bất động sản khác trên khắp thế giới, đối mặt với án phạt. Số tiền chính xác sẽ được ấn định bởi thẩm phán giám sát phiên tòa tại Tòa án tiểu bang New York. Công ty không nhận tội. Bản thân ông Trump không bị buộc tội trong vụ án. Mặc dù khoản tiền phạt được cho là không nghiêm trọng đối với một công ty có quy mô như tổ chức Trump, nhưng sự kết án của bồi thẩm đoàn có thể làm phức tạp khả năng kinh doanh của công ty bằng cách khiến những người cho vay và các đối tác e dè. Tổ chức Trump đối mặt riêng với một vụ kiện gian lận do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đưa ra. Bản thân ông Trump cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc xử lý các tài liệu nhạy cảm của chính phủ sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 và cố gắng lật ngược cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 mà ông đã thua ông Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 8 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.